là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa Chủ nhật mùng 9 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là những thông tin nổi bật trên các báo tuần qua và mục bình luận quốc tế. Tiếp đó là ghi nhận Trấn Yên nhiều giải pháp tiết kiệm điện. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
5 tháng đầu năm 2024, vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý của tỉnh Yên Bái đạt trên 1.300 tỷ đồng, đạt 124% kế hoạch năm. Để đảm bảo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2024, trong đó phấn đấu giải ngân chung toàn tỉnh đến hết quý 2 đạt trên 50%, đến hết quý 3 đạt trên 75%. Thời gian tới, Yên Bái tập trung rà soát các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi kịp thời, đưa vào đầu tư công để phân bổ cho các dự án có khả năng hấp thụ vốn, tập trung bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình dự án quan trọng, trọng điểm, có tác động thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện các dự án.
Năm tháng qua, Bảo tàng tỉnh Yên Bái đã đón hơn 42.700 khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm, trong đó có hàng trăm khách quốc tế. Để đạt được kết quả này, Bảo tàng tỉnh Yên Bái đã chủ trì phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình tổ chức trưng bày chuyên đề Di chúc của Bác nguồn sáng dẫn đường nhân kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Bác. Xây dựng đề cương market tổ chức trưng bày chuyên đề Ngày hội gia đình Việt Nam tại thành phố Hải Phòng. Bảo quản trị liệu trên 60 hiện vật bảo tàng theo chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2024. Tổ chức khai quật khảo cổ học di tích thời đại Kim khí, văn hóa Đông Sơn tại xã Tân Hợp huyện Văn Yên, nghiên cứu sưu tầm tư liệu, thám sát khảo cổ một đợt, nghiên cứu xây dựng nội dung trưng bày 4 cuộc. Ngoài ra, Bảo tàng tỉnh còn chú trọng bảo quản phòng ngừa sưu tầm nhiều hiện vật mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, thông qua đó góp phần làm phong phú hoạt động tham quan trải nghiệm của du khách trong và ngoài tỉnh và khách quốc tế.
Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Hội nông dân tỉnh đã xây dựng được gần 350 mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự tại các thôn bản tổ dân phố. Trong đó có trên 266 mô hình camera an ninh, 6 câu lạc bộ nông dân với kiến thức pháp luật và các mô hình khác như tổ hợp tác trong phát triển du lịch cộng đồng, tự quản về an ninh trật tự, ba xây hai chống, Zalo an ninh, tiếng kẻn an ninh, tổ tuần tra xung kích của Hội đồng Nhân dân tự quản về an ninh trật tự, dòng họ tự quản về an ninh trật tự, nông dân về an toàn giao thông đường bộ, đường thủy và đường sắt. Đặc biệt, hai mô hình camera an ninh và mô hình thắp sáng đường quê đã phát huy hiệu quả cao trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh đã phát triển sâu rộng và đạt nhiều kết quả tích cực, qua đó góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 diễn ra từ 26 đến 29 tháng 6. Thí sinh làm thủ tục dự thi vào ngày 26 tháng 6, làm bài ngày 27, 28 tháng 6. Ngày 29 tháng 6 là ngày thi dự phòng. Thí sinh sẽ làm 3 bài thi độc lập gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ và một trong hai bài tổ hợp là khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Tỉnh sẽ tổ chức 28 điểm thi, tăng 1 điểm so với năm trước. Dự kiến có trên 8.700 thí sinh dự thi, trong đó có 375 thí sinh tự do, 390 phòng thi, huy động 1.800 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác tổ chức thi. Một số điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 là Bộ Giáo dục Đào tạo quy định rõ các môn thi, quy chế thi để thí sinh thuận lợi hơn trong công tác đăng ký, bổ sung quy định cụ thể, các vật dụng cấm mang vào phòng thi, bổ sung danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi bài thi ngoại ngữ.
Trên 80% số người cao tuổi được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe tại trạm y tế là mục tiêu được thành phố Yên Bái đề ra trong kế hoạch chăm sóc sức khỏe người cao tuổi năm 2024. Kế hoạch cũng đặt mục tiêu 64% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất mỗi năm một lần, cung cấp kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe cho 40% người cao tuổi. 90% số người cao tuổi không có khả năng tự chăm sóc, được chăm sóc sức khỏe bởi gia đình và cộng đồng. Có nhất 3 xã phường đạt tiêu chí môi trường thân thiện với người cao tuổi. Để thực hiện các mục tiêu này, giải pháp trọng tâm là đẩy mạnh truyền thông về quyền, nghĩa vụ, lợi ích của chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, củng cố, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cho người cao tuổi, phát triển phong trào văn hóa thể thao phù hợp với người cao tuổi.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần trên địa bàn huyện Yên Bình có chiều hướng gia tăng, điều này làm ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội chung và thiệt thòi cho người lao động. Trước thực trạng này, Bảo hiểm xã hội huyện đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện nhằm xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững.
Theo số liệu thống kê của Cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình cho thấy, Từ đầu năm 2023 đến tháng 5 năm 2024, cơ quan bảo hiểm xã hội huyện đã giải quyết rút bảo hiểm xã hội một lần cho 1.143 trường hợp. Trong đó năm 2023 là 779 trường hợp, 5 tháng năm 2024 là 364 trường hợp, tăng 42 hồ sơ so với cùng kỳ. Tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần gia tăng có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó có yếu tố liên quan đến quy định về chính sách bảo hiểm xã hội và hiểu biết của nhiều người lao động về vấn đề này chưa thực sự đầy đủ. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp hoạt động khó khăn, người lao động bị mất việc làm nên không ít người lao động cũng vì giải quyết khó khăn trước mắt đã rút bảo hiểm xã hội một lần mà không nghĩ đến lợi ích lâu dài. Chị Đặng Thị Nhung, thôn Tân Lập, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình nói.
Trước đây tôi có làm việc ở công ty Sumiha Land một thời gian. Sau thời gian nghỉ việc, tôi quyết định rút tiền bảo hiểm một lần để dùng số tiền đấy để trang trải cuộc sống.
Việc rút bảo hiểm xã hội một lần ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách an sinh xã hội chung, cản trở nỗ lực nâng độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của địa phương cũng như của cả nước. Còn người lao động khi lựa chọn thanh toán bảo hiểm xã hội một lần là rất thiệt thòi, vì khi rút bảo hiểm xã hội một lần chính là họ đang sử dụng nguồn tài chính tích lũy cho tương lai ở thời điểm hiện tại. Sẽ mất cơ hội hưởng lương hưu khi về già, không được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt quá trình hưởng lương hưu. Khi người hưởng qua đời thì thân nhân không được nhận mai táng phí và trợ cấp tuất. Bà Trần Thị Minh Cầm, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình cho biết.
Rút bảo hiểm xã hội một lần thì người lao động sẽ bỏ lỡ cái cơ hội nhận lương hưu khi hết tuổi lao động và đồng thời thì cũng không được nhận bảo hiểm y tế trong cái suốt cái quãng thời gian mà nhận lương hưu. Rút bảo hiểm xã hội một lần thì cái số tiền người lao động nhận được thì cũng thiệt thòi hơn so với số tiền đã đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Trong thời gian qua thì một số những người lao động thì cũng nghĩ tới cái việc rút bảo hiểm xã hội một lần để phục vụ cho cái mục đích nhu cầu khó khăn trước mắt của bản thân và gia đình họ, mà họ cũng không nghĩ đến cái quyền lợi lâu dài sau này mà họ sẽ được hưởng khi mà về già và hết tuổi lao động.
Ông Hoàng Thành Long, thôn Trại Phung, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình nói.
Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2011, đóng được 10 năm. Mà đến tôi tính là đến năm 2018 thì tôi mới đủ 60 tuổi. Nhưng mà về cái thời gian đóng là 16-17 năm thôi thì nó sẽ không cập. Đấy. Do vậy là tôi đã quyết định rút bảo hiểm một lần. Đấy. Đến giờ phút này tôi thấy là hơi nuối tiếc.
Nhằm hạn chế tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội huyện đang đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan truyền thông, các cơ quan liên quan và các doanh nghiệp chủ sử dụng lao động để tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, giúp người lao động nhận thức rõ hơn về ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội. Cùng với đó, tham mưu đề xuất với các cơ quan chức năng cần có giải pháp hỗ trợ cuộc sống để người lao động không có ý định rút bảo hiểm xã hội một lần, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ của ngành, nhằm đem lại lợi ích tối ưu nhất cho người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội. Khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị rút bảo hiểm xã hội một lần tại bộ phận một cửa của Bảo hiểm xã hội huyện, cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện đều tuyên truyền tư vấn để người dân hiểu rõ về những thiệt thòi khi nhận bảo hiểm xã hội một lần, lợi ích của việc hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động và thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt quá trình hưởng lương hưu, tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Sau khi được tư vấn, nhiều người dân đã từ bỏ ý định rút bảo hiểm xã hội một lần, tiếp tục bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay để có cơ hội nhận lương hưu sau này. Đến nay, toàn huyện Yên Bình có 4.033 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, 7.022 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Bà Trần Thị Minh Cầm, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình nói.
Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình cũng tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban dân huyện, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường chỉ đạo về công tác phối hợp giữa cơ quan bảo hiểm xã hội huyện với các phòng ban chuyên môn của Ủy ban dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn để tổ chức triển khai thực hiện cái chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, phối hợp tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, phối hợp với cơ quan thuế, liên đoàn lao động để tổ chức các cái hội nghị đối thoại tọa đàm để tuyên truyền cho người lao động và người sử dụng lao động về quyền và lợi ích của họ khi tham gia bảo hiểm xã hội và những thiệt thòi khi nhận bảo hiểm xã hội một lần. Ngoài ra thì tại bộ phận một cửa của cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình, khi tiếp nhận những trường hợp mà có đề nghị nhận bảo hiểm xã hội một lần thì chúng tôi cũng cán bộ của chúng tôi cũng tìm hiểu lý do vì sao một người dân muốn nhận bảo hiểm xã hội một lần, thì từ đó có những tư vấn hợp lý để người dân cũng qua cái tư vấn của chúng tôi thì nhiều người dân từ bỏ ý định nhận bảo hiểm xã hội một lần và có thể đóng ngay bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay tại lúc đó. Và ngoài ra thì bảo hiểm xã hội cũng cải cách thủ tục hành chính và nâng cao cái năng lực làm việc của đội ngũ viên chức.
Chị Kiều Thị Nhàn, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Trước đây tôi có làm ở trong công ty may, thì tôi sau khi tôi nghỉ công ty may thì tôi cũng cho bảo hiểm xã hội một lần. Sau khi một thời gian tôi không tham gia nữa thì tôi cũng cảm thấy là tiếc nuối, thì bây giờ tôi cũng có tham gia lại bảo hiểm.
Với những giải pháp cụ thể linh hoạt trong công tác truyền thông nhằm đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào cuộc sống đã giúp người lao động trên địa bàn huyện Yên Bình nhận thức đúng đắn về chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, từ đó khắc phục khó khăn để bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội hoặc chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thay vì nhận bảo hiểm xã hội một lần để tự chủ về tài chính khi hết tuổi lao động và được chăm sóc y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng cần phải có nhiều giải pháp nhằm giúp người lao động yên tâm tham gia bảo hiểm xã hội ổn định lâu dài, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, sau 2,5 ngày làm việc, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã có 193 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu, trong đó 162 lượt đại biểu chất vấn, 31 lượt đại biểu tranh luận, còn 160 đại biểu đã đăng ký nhưng do hết thời gian chưa được phát biểu sẽ gửi câu hỏi đến Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, các trưởng ngành để được trả lời bằng văn bản theo quy định. Nhiều ý kiến cho rằng các bộ trưởng, trưởng ngành rất sát sao, nắm rõ những vấn đề, đặc biệt là những vấn đề các đại biểu nêu, cũng là những vấn đề mà cử tri và nhân dân cả nước quan tâm. Các vấn đề chất vấn được lựa chọn rất đúng và trúng, để không chỉ các bộ ngành được chất vấn mà các ngành có liên quan phải tập trung giải quyết để thực hiện được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2024. Các ý kiến cũng đánh giá cao sự điều hành mạch lạc, khoa học và linh hoạt của chủ tọa với những câu hỏi nằm ngoài nội dung chất vấn. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành trả lời bằng văn bản, điều này giúp phiên chất vấn đi vào đúng trọng tâm, không bị dàn trải. Sau từng nội dung chất vấn, Chủ tịch Quốc hội đều có bài phát biểu kết luận ngắn gọn, cô đọng và tập trung nêu các nhóm giải pháp trọng tâm, định hướng cho các bộ ngành triển khai kịp thời và hiệu quả. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho hay, thời gian qua Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ thông suốt trong đảm bảo sản xuất, cung ứng, lưu thông và phân phối để đảm bảo các mặt hàng mà Chính phủ kiểm soát và quản lý về giá được điều chỉnh với lộ trình phù hợp. Nhấn mạnh về các nhiệm vụ giải pháp trong điều hành kinh tế vĩ mô, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ tập trung tiếp tục hoàn thiện thể chế, khơi thông các nguồn lực, lành mạnh hóa các thị trường, đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra giám sát và kiểm soát quyền lực. Khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức, có cơ chế đánh giá cán bộ dựa trên kết quả sản phẩm cụ thể, gắn với đánh giá thực chất với đào tạo, quy hoạch bổ nhiệm và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ. Ban hành kịp thời đồng bộ các văn bản quy định chi tiết thi hành, báo cáo Quốc hội cho phép có hiệu lực sớm đối với các luật liên quan nhiều đến những tắc nghẽn trong huy động nguồn lực. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, bảo đảm chủ động linh hoạt kịp thời hơn, hiệu quả hơn trong chỉ đạo điều hành. Chuỗi cung ứng của Việt Nam đang có nhiều lợi thế để thâm nhập thế giới, tuy nhiên các nhà cung cấp Việt sẽ phải đối mặt với một số thách thức cạnh tranh về năng lực sản phẩm, đặc biệt là chuyển đổi sản xuất xanh. Theo các nhà mua hàng quốc tế, Việt Nam đang là thị trường cung ứng quan trọng và vai trò này sẽ tiếp tục được nâng cao trong tương lai. Tuy vậy, Việt Nam cần hiểu rõ thị trường khách hàng để bán thành công. Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cùng hàng loạt FTA song phương và đa phương mà Việt Nam đã ký kết thực thi trước đó đã tạo ra mạng lưới thị trường rộng lớn. Điều này cũng trở thành động lực cho các doanh nghiệp ngành hàng của Việt Nam mạnh dạn bước ra thế giới. Trong năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường ký FTA đạt 230,5 tỷ đô la, chiếm gần 65% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Theo Bộ Giao thông Vận tải, hiện cả nước có tới 1.900 bến thủy nội địa đang hoạt động không phép, trong đó 991 bến hết hạn hoạt động, 909 bến hoạt động không phép tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi mùa mưa bão sắp tới. Thời gian qua, cũng xảy ra nhiều vụ tai nạn đường thủy nội địa để lại những hậu quả lớn. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông đường thủy về phía con người bao gồm người lái tàu thuyền không tuân thủ quy tắc giao thông, say rượu, vẫn điều khiển phương tiện, chủ quan trong chằng buộc khiến hàng hóa bị xê dịch, chở quá tải trọng cho phép. Trong khi đó, việc phối hợp liên ngành trong tuần tra kiểm soát không được tổ chức thường xuyên, dẫn tới việc các phương tiện hoạt động ngoài tầm kiểm soát. Chính vì thế, dù đã được phân cấp cho địa phương nhưng giao thông sông nước vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trước hết và nguy hiểm nhất chính là các bến hết hạn hoạt động hoặc hoạt động không phép. Mùa mưa bão đã đến gần. Việc tổng rà soát kiểm tra hoạt động giao thông đường thủy nội địa cần phải được đặt ra một cách khẩn trương. Chỉ có phối hợp tốt giữa Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam với chính quyền các địa phương cùng nâng cao trách nhiệm thì mới ngăn chặn đẩy lùi được tai nạn. Tiếp theo chương trình là một bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, sự kiện quốc tế nổi bật nhất tuần qua là cuộc bầu cử nghị viện châu Âu và kết quả các cuộc bầu cử tại Ấn Độ, Mexico. Trước tiên là cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Trong các ngày mùng 6 và mùng 9 tháng 6, khoảng 450 triệu công dân từ 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã bỏ phiếu để bầu chọn 720 đại biểu cho nhiệm kỳ 5 năm mới của nghị viện châu Âu. Đây được đánh giá là một cuộc bầu cử hết sức quan trọng đối với lục địa già vì nó góp phần định hình chính sách của châu lục này trong thời gian tới. Các ứng cử viên năm nay tập hợp trong 38 danh sách so với 34 của năm 2019, được bầu theo phương thức bỏ phiếu phổ thông trực tiếp một vòng và quy tắc đại diện theo tỷ lệ. Số đại diện của mỗi quốc gia dựa trên quy mô dân số, đây là cuộc bầu cử nghị viện lần thứ 10 kể từ cuộc bầu cử trực tiếp đầu tiên năm 1979 và là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ sau Brexit năm 2020. Cử tri đi bỏ phiếu cho các đảng quốc gia thành viên mà phần lớn trong đó có liên kết với một nhóm chính trị châu Âu, chẳng hạn Đảng Nhân dân châu Âu, Đảng Bảo thủ và Cải cách châu Âu, Liên minh Tiến bộ Xã hội và Dân chủ, Đảng Đổi mới châu Âu. Sau khi được bầu, các đại biểu sẽ chọn trở thành thành viên của các nhóm chính trị xuyên quốc gia này. Theo kết quả các cuộc thăm dò trước thềm bỏ phiếu, cuộc bầu cử lần này được đánh dấu bằng sự suy yếu của ba nhóm chính trị, tạo thành phe siêu đa số trong Nghị viện châu Âu hiện nay gồm Đảng Nhân dân châu Âu, Liên minh Tiến bộ Xã hội và Dân chủ và Đảng Đổi mới châu Âu. Theo các chuyên gia, nếu nhìn lại lịch sử bầu cử EP, sự dịch chuyển cán cân sang cánh hữu được thấy qua các cuộc thăm dò dư luận lần này sẽ không làm hỏng siêu liên minh. Đảng Bảo thủ và Cải cách châu Âu, Liên minh Tiến bộ Xã hội và Dân chủ, Đảng Đổi mới châu Âu vốn luôn giữ thế cầm trịch trong các thể chế châu Âu. Tuy nhiên, cũng phải cân nhắc đến sự lớn mạnh của hai nhóm cực hữu nếu căn cứ vào kết quả tất cả các cuộc thăm dò một tháng trước bầu cử. Trong bối cảnh kinh tế xã hội ngày càng khó khăn, các đảng cầm quyền tại nhiều nước châu Âu không đưa ra được các quyết sách thuận lòng dân, phe cực hữu và dân túy đã tận dụng cơ hội để nhanh chóng vươn lên, trở thành một lực lượng chính trị có tiếng nói trọng lượng hơn. Trên thực tế, xu hướng các đảng theo chủ nghĩa dân túy cánh hữu trỗi dậy mạnh mẽ đã xuất hiện từ những năm gần đây khi các đảng cực hữu lên nắm quyền tại Hungary và Italia, tham gia vào chính phủ ở Phần Lan và Slovakia, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội tại Hà Lan. Có nhiều nguyên nhân tạo nên xu hướng này, trong đó có sự bất mãn của một bộ phận xã hội gồm những người làm công ăn lương, thất nghiệp, túng thiếu, trình độ thấp, nông dân, công nhân. Đây là những đối tượng cử tri sẵn sàng bỏ phiếu để trừng phạt chính quyền. Có thể nói tâm trạng bất an của đông đảo cử tri sẽ chi phối các lá phiếu và mang đến những thay đổi đáng kể trong đời sống chính trị ở châu Âu sau cuộc bầu cử nghị viện năm nay.
Thưa quý vị và các bạn, mùa hè năm nay được dự báo sẽ có những đợt nắng nóng kéo dài và nhiệt độ liên tục tăng cao. Nắng nóng khiến sản lượng tiêu thụ điện những ngày càng tăng. Trước tình hình đó, ngoài việc bảo đảm vận hành an toàn hệ thống, Điện lực Trấn Yên đưa ra nhiều giải pháp tiết kiệm điện, phản ánh của phóng viên thời sự.
Những ngày này, cán bộ Điện lực Trấn Yên đã tích cực tuyên truyền vận động, hướng dẫn để người dân dùng điện một cách hữu ích, tiết kiệm. Anh Nguyễn Quốc Hùng, tổ dân phố 7, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết.
Nhà mình là có sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời, thì cứ khi ban ngày thì những cái thiết bị gì mà dùng được ban ngày, ví dụ như máy bơm nước, rồi bình nóng lạnh, thế rồi tất cả những cái gì mà mình dùng được ban ngày thì mình chuyển sang dùng ban ngày, thì lúc đấy nó sẽ sử dụng cái điện năng lượng mặt trời hiệu quả nhất. Đấy, thế còn thì buổi tối thì điều hòa thì thường là để nhiệt độ nó vừa phải 25 hay 6 độ, và mình thường hẹn giờ cho nó tắt lúc tầm 4 rưỡi sáng. Tức là thời điểm đấy thì là sau khi lúc mình dậy, khoảng hơn tiếng sau mình dậy thì lúc ấy nó nhiệt độ nó cũng tương đối cân bằng với bên ngoài. Đấy, còn lại thì quá trình mình dùng thì cái thiết bị gì mà không cần thiết thì mình tắt. Chứ không phải là tiết kiệm điện là mình không bật, mà là cứ cái lúc nào mình không dùng đến thì mình tắt thôi.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa nắng nóng năm nay nền nhiệt cả nước có thể cao hơn trung bình nhiều năm. nhiệt độ các đợt nắng nóng liên tục tăng cao và đạt mức kỷ lục để đảm bảo cung cấp điện liên tục và an toàn. Cùng với việc tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện ban hành các văn bản thực hiện triệt để công tác tiết kiệm điện, Điện lực Trấn Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích, đặc biệt hướng dẫn các đơn vị doanh nghiệp cơ sở sử dụng nhiều điện cần điều chỉnh kế hoạch sản xuất của đơn vị cho phù hợp với tình hình cung ứng điện, góp phần giảm công suất cực đại vào giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia, giảm tình trạng lưới điện bị quá tải theo quy định. Ông Nguyễn Tuấn Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Trấn Yên cho biết.
Liên quan đến công trình tiết kiệm điện thì Ban Quản lý Dự án đã phối hợp với bên Điện lực Trấn Yên để trong công tác tiết kiệm điện hình thức tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện. Vì Ban Quản lý thì phụ trách cả mảng điện chiếu sáng cũng như cây xanh và nhiều thứ khác. Thì trong đó thì đối với ở các cơ quan, các tại các trụ sở của cơ quan đơn vị thì cho anh em tiết kiệm điện trong quá trình sử dụng. Còn đối với ở ngoài đường thì với vào mùa hè thì này thì chúng tôi bọn em sẽ tăng cường cái công tác là giảm cái thời gian chiếu sáng, ví dụ như là buổi tối thì trước mùa hè này nó 7 giờ thì mới bật. Trước đây ví dụ mùa kia là mùa 6 giờ chẳng hạn đấy, buổi sáng thì 5 giờ đã phải tắt. Thứ hai là đối với một số tuyến đường thì bọn em giảm được cái việc chi phí bằng một hình thức là tiết kiệm. Bây giờ là tùy theo những khoảng cách để mà mình giảm, có là cứ cách một bóng thì mình điều chỉnh pha để cho nó hài hòa nhất và còn vẫn có sử dụng được.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng, Điện lực Trấn Yên đã chủ động xây dựng kịch bản, phương án chi tiết đảm bảo cung ứng điện để triển khai các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện. Trường hợp phải thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện, đơn vị sẽ thông báo cụ thể đến khách hàng. Ông Nguyễn Trọng Tuyến, Phó Giám đốc Điện lực Trấn Yên trao đổi.
Nắng nóng gay gắt là cái nhu cầu sử dụng điện là rất là tăng cao. Vì thế nên là ngay từ đầu năm là Điện lực Trấn Yên đã có rất nhiều cái giải pháp để thực hiện tuyên truyền đối với các cơ quan doanh nghiệp trong huyện để thực hiện các cái giải pháp tiết kiệm điện. Đối với các cái doanh nghiệp về chiếu sáng thì Điện lực đã trực tiếp đến làm việc với các khách hàng tuyên truyền giảm 50% cái lượng điện chiếu sáng công cộng, cái giờ bật tắt là nó phù hợp. Đối với các khách hàng sử dụng thì cũng tuyên truyền cho khách hàng cái sản lượng điện cũng như nhu cầu điện để khách hàng chủ động được trong sản xuất và có những cái giải pháp cụ thể như là sử dụng những cái máy móc phù hợp và đảm bảo các cái giờ đóng cắt điện nó phù hợp để đảm bảo cái lưới điện được hoạt động bình thường.
Hiện nay Điện lực Trấn Yên đang đẩy nhanh tiến độ duy tu bảo dưỡng hệ thống đường dây và trạm biến áp nhằm hạn chế sự cố, giảm tổn thất điện năng, thường xuyên kiểm tra giám sát triển khai các giải pháp tiết kiệm điện, trong đó tập trung vào đối tượng khách hàng sử dụng nhiều điện, đảm bảo cung ứng điện an toàn, hiệu quả, tiết kiệm trong mùa nắng nóng.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, với bản tính cần cù chịu khó, ham học hỏi cùng quyết tâm dám nghĩ dám làm, ông Phạm Hùng Thế ở thôn Bình Sơn, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái đã mạnh dạn phát triển nhiều mô hình kinh tế mới đem lại hiệu quả kinh tế. Trong đó nổi bật là mô hình nuôi ốc nhồi và nuôi gà đen mông. Tấm gương của ông đã được chính quyền địa phương đánh giá cao và trở thành mô hình điển hình trong phát triển kinh tế giỏi. Trong chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tới thăm mô hình phát triển kinh tế hiệu quả của người nông dân năng động dám nghĩ dám làm này qua ghi nhận sau.
Ông Phạm Hùng Thế ở thôn Bình Sơn, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, trước đây được người dân biết đến với mô hình trồng chanh tứ thời Đà Lạt. Tuy nhiên, theo thời gian, cây chanh già cỗi, năng suất giảm hơn, ông đã chăn trở tìm hướng đi mới cho mục tiêu phát triển kinh tế của gia đình. Năm 2017, qua tìm hiểu, ông Phạm Hùng Thế đã mạnh dạn đưa giống ốc nhồi đen vào nuôi thử nghiệm. Với quy mô ban đầu chỉ vài triệu đồng tiền giống, trên diện tích khoảng 300m² mặt ao. Ông Phạm Hùng Thế, thôn Bình Sơn, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Cái ốc này ốc bản địa, đồng đất đây là nhiều người ta chưa biết đâu, nhưng mà mình biết trước này, đi các nơi người ta thấy người ta nuôi ốc nhồi phát triển rất là hiệu quả. Thứ nhất là mình giống má nó hợp lý đi, thứ hai là cái thức ăn của nó rất là dồi dào, giả dụ như lá sắn này, bèo này, rồi hoa quả hỏng, giả dụ như quả dưa hấu, quả mít, quả dứa hoặc quả chuối, mình không ăn đến hay là chợ người ta bán là thừa đấy, người ta đưa vào người ta là nó bỏ đi, thì mình có thể là mua rẻ về cho nó ăn. Cái thực phẩm nó cái thức ăn của nó là rất dồi dào, cho nên là dễ kiếm, không phải là cầu kỳ như lợn hay con gà các thứ dịch bệnh. Như con này thì chưa thấy, tôi nuôi từ ngày giờ chưa thấy dịch bệnh gì cả, mà giá trị nó là kinh tế lại cao.
Nhận thấy ốc nhồi đen dễ sinh trưởng và phát triển, ít dịch bệnh, lại cho năng suất hiệu quả kinh tế cao, thịt giòn, được người tiêu dùng ưa chuộng. Sau một năm tích lũy kinh nghiệm và học hỏi thêm kỹ thuật nuôi, nhân giống từ các mô hình nuôi ốc nhồi thành công. Nhận thấy ốc nhồi đen dễ sinh trưởng và phát triển, ít dịch bệnh, lại cho năng suất hiệu quả kinh tế cao, thịt giòn, được người tiêu dùng ưa chuộng. Sau một năm tích lũy kinh nghiệm và học hỏi thêm kỹ thuật nuôi, nhân giống từ các mô hình nuôi ốc thành công khác, ông Phạm Hùng Thế tiếp tục mở rộng diện tích ao nuôi lên 1.000 m2 rồi 5.000 m2. Hiện tại ông có tất cả 7 ao nuôi ốc với diện tích khoảng 10.000 m2. Ông Phạm Hùng Thế, thôn Bình Sơn, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái nói:
làm cái này hết sức nhẹ nhàng vì vỏ chúng rất là mỏng. Thế bây giờ nó đẻ ở dưới gần dưới ao. Thế con bây giờ nhặt về thì hết sức nhẹ nhàng, cẩn thận nhặt từng chùm một, lấy cậy cho nó về xếp hết lại vào những cái rổ này. Hết vào những cái rổ này xong là để được khoảng 1, 2, 3 tiếng ở trong đúng dâm. Thế nếu lúc nào khô ráo các thứ thì nó đảm bảo thì mình đưa ra. Thì mình xếp vào cái khay xong là thả xuống cái nhà ốc kia để cho nó đảm bảo là khoảng 15, 16 ngày hôm sau là nó nở. Nở ra thì là mình lại đưa gần nở, nó đen rồi đấy, thì mình đưa ra những cái tráng như cái màn ấy. Thì mình đặt ở đấy thì nó nở ra, nó chui tọt xuống đấy thì là thành công.
Không chỉ bán ốc thịt, ông Thế còn bán cả trứng ốc và xây dựng một khu vực riêng để làm nơi chuyên ấp trứng ốc. Nhờ đó, ông luôn chủ động được nguồn giống để phát triển ao nuôi ốc, thương phẩm, vừa tăng thêm nguồn thu nhập nhờ bán trứng ốc và ốc giống cho thị trường. Sau 7 năm nỗ lực học hỏi, phát triển mô hình và tìm kiếm thị trường, đến nay sản phẩm ốc nhồi đen của gia đình ông Thế đã vươn ra thị trường các tỉnh như Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Sơn La, Lai Châu với số lượng hàng tấn ốc mỗi năm, đem lại cho gia đình ông nguồn thu khoảng 200 triệu đồng. Anh Phạm Huy Du, thôn Bình Sơn, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái nói:
thấy cái mô hình của gia đình đấy thì mình nghĩ là làm thế nào để tiếp tục phát triển. Đấy, đưa cái mô hình của mình nó phát triển theo cái hướng bền vững, nông nghiệp sạch. Đấy, thì áp dụng những cái khoa học tiến bộ kỹ thuật vào, thì tôi đã cùng với gia đình là hướng đến là cái sản phẩm của mình là lúc nào là cũng mang lại cái giá trị cho thị trường. Đấy, mang lại cái sản phẩm nó đảm bảo chất lượng. Đấy, thì qua cái mô hình nuôi ốc nhồi và gà hơ mông, đây là một cái mô hình mà mang lại giá trị kinh tế hiệu quả khá là tốt. Đấy. Thì giá trị kinh tế nó rất là cao và được thị trường đón nhận.
Thành công từ mô hình nuôi ốc nhồi đen, nhận thấy diện tích đất đai rộng, ông Thế tiếp tục phát triển thêm mô hình nuôi gà đen hơ mông với số lượng khoảng 1.000 con mỗi lứa. Mặc dù là mô hình mới, thường được người dân nuôi ở các vùng núi cao, nhưng qua một thời gian nuôi tại gia đình, mô hình gà đen của gia đình ông Thế sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh, đã đem lại nguồn thu ổn định, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình. Bà Nguyễn Thị Thúy Phương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Quốc xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết:
trên địa bàn cũng có rất là nhiều những cái mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu mang lại cái hiệu quả kinh tế cao, góp phần để nâng cao cái đời sống vật chất cũng như là nâng cao cái chỉ số hạnh phúc cho các hộ gia đình trên địa bàn. Và tiêu biểu thì có những hộ gia đình như ông Phạm Hùng Thế ở thôn Bình Sơn là con hộ là cái tiêu biểu trong phát triển kinh tế. Từ đầu thì ông thực hiện xây dựng cái dự án là tranh dưới thời, sau đó lại mở rộng chuyển sang xây dựng dự án là ốc nhồi, và hiện nay gia đình tiếp tục là xây dựng cái dự án là nuôi gà mông, gà đen, là cũng mang lại cái hiệu quả kinh tế thu nhập rất là cao cho gia đình cũng như góp phần vào cái tăng cái trưởng kinh tế của địa phương. Đối với hộ gia đình ông Phạm Hùng Thế cũng là một cái gia đình phát triển kinh tế điển hình để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cũng như là địa phương sẽ để nhân rộng trên toàn địa bàn của xã để chúng ta để với xã An Phú sẽ có nhiều hơn các mô hình phát triển kinh tế được như hộ gia đình ông Phạm Hùng Thế.
Với những hiệu quả kinh tế mang lại từ mô hình nuôi ốc nhồi và gà đen của gia đình ông Phạm Hùng Thế đã khẳng định ý chí quyết tâm, sự năng động, dám nghĩ dám làm của người nông dân. Tấm gương của ông cũng là động lực truyền cảm hứng cho người dân địa phương cùng học tập noi theo, đồng thời góp phần quan trọng để mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.